cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên, gương đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên.
Chương trình phát thanh tiếng nói quê hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách, phát thanh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM lúc 7:30 đến 8:00 mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Xin thân chào toàn thể quý đồng hương Việt Nam.
Kính thưa quý đồng hương Việt Nam, chương trình Tiếng Nói Quê Hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách tiếp tục phát thanh hôm nay. Nhân ngày xuân lại về, tôi là một số Văn Huệ muốn thưa chuyện với quý vị và các bạn. Hôm nay tôi có mời thêm thầy Lê Minh Thảo đến để thảo luận với chúng tôi về cái chủ đề trong Kinh Thánh nó phù hợp với cái thời điểm mà chúng ta đang sống. Chào thầy Lê Minh Thảo.
Dạ, xin kính chào mục sư Nguyễn Văn Hoài và kính chào quý vị thính giả đang nghe đài.
Mùa xuân lại đến rồi và chúng ta có cái tuần lễ lá, rồi có cái tuần lễ kỷ niệm Chúa Phục Sinh. Hôm nay tôi muốn hỏi ý kiến thầy Thảo và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về cái lễ lá mà nhiều người Mỹ cũng như các nhà thờ cả Công giáo lẫn Tin lành đều suy nghĩ đến. Những cái bài học chúng ta học có thể áp dụng gì? Thì Thảo suy nghĩ sao về cái lễ lá và chúng ta có thể bắt đầu đoạn Kinh Thánh nào không?
Dạ, thưa mục sư, tôi nghĩ đến lễ lá là nó xuất phát từ sứ thánh, từ của dân Israel. Nó cũng là một cái truyền thống, một cái phong tục hay của người Israel, mà đối với những cái xứ sở nông nghiệp như là Israel hay là Việt Nam của chúng ta thì lá cây là những cái thứ rất là quen thuộc, rất là gần gũi ở trong nhà hay là ở ngoài ngõ. Tôi còn nhớ Việt Nam thì vào mùa hè thì phải thường có cái Tết mùng 5 tháng 5 đó mục sư, là nhiều người cũng chặt lá chuối về rồi gói bánh rồi làm những cái hoạt động rất là vui. Và tôi thấy mỗi một dân tộc cũng có liên quan đến những cái lễ có liên quan đến lá cây, và tôi nghĩ rằng cái ý nghĩa của cái lễ lá của người Israel cũng rất là đặc biệt, rất là đáng để cho chúng ta nghiên cứu đó mục sư.
Vâng, bây giờ nói đến lễ lá thì nó liên quan đến một cái công việc mà Kinh Thánh ghi chép lại về cái ngày mà Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Tôi đề nghị thầy đọc Ma-thi-ơ đoạn thứ 21 từ câu 1 cho đến câu thứ 11. Chúng ta sẽ thảo luận với chủ đề là nhân lễ lá Chúa vào thành Jerusalem.
Dạ, sách Ma-thi-ơ đoạn 21 có chép như thế này: vừa khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ gần đến thành Jerusalem và đã tới thành Bê-pha-dê bên núi Olive rồi, thì Ngài sai hai môn đồ mà phán rằng: hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu ai có nói chi với các ngươi thì hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Vả, điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng: hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng, này, vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cởi lừa, và lừa con là con của lừa cái mang ấp. Hai môn đồ bèn đi và làm y theo lời Đức Chúa Giêsu đã dạy. Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa và nâng ngài lên cởi. Bấy giờ, phần nhiều trong đám dân đông trải áo mình trên đường, kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hosanna, con vua David, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Khi Ngài đã vào thành Jerusalem, thì cả thành đều xôn xao, nói rằng: người này là ai? Chúng trả lời rằng: ấy là đấng tiên tri Giêsu ở thành Nazareth xứ Galilee.
Vâng, cảm ơn Chúa. Chúng ta có một đoạn kinh thánh rất là hay và nó có rất nhiều cái bài học. Ở đây tôi thấy hình ảnh của Jerusalem là cái thủ đô của nước Do Thái từ bây giờ, nơi mà ngày xưa vua David đã chinh phục được và đã xây dựng, và nhất là người Israel lúc đó đã xây dựng được một cái thời hoàng kim rực rỡ dưới triều vua David cũng như là vua Solomon. Và từ đó về sau thì Israel bị suy đồi, bị lưu lạc, rồi bị phu tù, rồi trở về lại để xây dựng lại cái thành Jerusalem. Và bây giờ thì họ nhớ lại cái lời tiên tri của Chúa rằng sẽ có một cái thời kỳ mà vua hòa bình đến với Jerusalem. Mà đúng như lời tiên tri trong Kinh Thánh nói về đấng Messiah đó, thì mọi người đều trông đợi. Và nghe tin Chúa Giêsu đến Jerusalem thì dân chúng bắt đầu suy nghĩ đến cái ứng nghiệm lời của Chúa. Và câu chuyện xảy ra cho chúng ta thấy dân chúng tiếp đón Chúa như thế nào, rồi Chúa vào thành như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước để suy nghĩ là tại sao Chúa nói hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, rồi sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở ra và dắt đến cho ta. Rồi Chúa nói tiếp, nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gỡ lừa đi. Và điều này đã hoàn toàn ứng nghiệm. Như vậy thì Thầy Thảo có suy nghĩ gì về cái sự sắp xếp của Chúa trước khi vào thành Jerusalem hay không?
Dạ, tôi thấy Chúa chọn là chọn cởi lừa. Cái con lừa thì đối với văn hóa Việt Nam của chúng ta nó ít có phổ biến. Chúng ta ở văn hóa thôn quê Việt Nam chúng ta có con trâu, con bò, con ngựa, con dê. Cũng thỉnh thoảng có những nơi ở như là ở Ninh Thuận thì có thêm con cừu. Nhưng mà con lừa thì ít có. Ngược lại thì xứ Do Thái thì con lừa lại phổ biến và thông dụng nhiều hơn. Con lừa nó cũng giống như là một chiếc xe bán tải mà chúng ta có ngày nay, tức là nó có thể giúp cho gia đình người nông dân cày ruộng, rồi thồ hàng, rồi chở người nữa. Con lừa là cái con rất là hiền và nó thông dụng, nó hiền hòa đối với người Do Thái. Trong cái câu chuyện này Chúa chọn cởi lừa, tôi thấy cũng hay. Mục sư có biết tại sao Chúa chọn cởi lừa mà không chọn cởi ngựa không mục sư? Con ngựa nó dũng mãnh và nó mạnh mẽ hơn nhiều mục sư.
Đây nó có cái ý nghĩa rất là sâu xa là ngựa để dành cho một vị vua thời chiến, đi giống như là một vua đi chinh phục nước khác, rồi cưỡi ngựa. Nhưng mà vị vua hòa bình thì cưỡi con lừa. Và đây là cái truyền thống của người Do Thái cho chúng ta thấy rằng con lừa là một con vật rất là quen thuộc. Nhưng mà cái bài học ở đây đó, tôi thấy đó là Chúa biểu dùng hai con lừa, mà một con là lừa mẹ, một con là con lừa con. Và chúng ta không biết là Chúa ngồi ở trên con lừa mẹ hay là con lừa con. Nhưng mà riêng bản thân của tôi thì tôi tin rằng người ta nâng Chúa lên ngồi con lừa con, nhưng mà con cũng lừa mẹ nó đi theo. Điều này nó dạy cho chúng ta bài học là Chúa Giêsu chính là vị vua, mà vị vua của thiên đàng đó, vị vua của nước trời đó, là đấng mà có cái khả năng mà nói thì vật con vật nó cũng nghe, ngay cả cái cây nó cũng nghe, rồi thiên nhiên cũng nghe, bão tố cũng nghe. Và Chúa Giêsu ngồi ở trên lưng của một con lừa con chưa có ai cởi. Điều này thì chúng ta thấy cái khả năng, cái quyền năng của Chúa. Một con lừa mà không ai cởi là nó không có bao giờ mà chịu cho người lạ mà cởi trên lưng của nó. Nhưng mà người ta sẵn sàng mời Chúa ngồi ở trên cái lưng con lừa và rước vào giữa cái hàng đám đông rất là lớn, mà nó không có sợ đám đông. Nó sẵn sàng để cho Chúa ngồi ở trên lưng của nó và đi vào, giống như là Chúa Giêsu có quyền năng để điều khiển cái con lừa nó theo ý. Và điều này cho chúng ta thấy được cái thẩm quyền của Chúa là một vị vua. Đó là một cái bài học để chúng ta thấy. Ngày hôm nay tôi cứ kinh nghiệm đây, lừa mẹ lừa con giống như một cái gia đình vậy đó. Mà Chúa cần dùng nó, Chúa đang cần dùng chúng ta, Chúa cần dùng người già, Chúa cần dùng người trẻ. Và đây rõ ràng là Chúa dùng các môn đồ của Chúa nữa, phải sử dụng tất cả những cái phương tiện, tất cả những cái điều kiện hiện có đó. Ngày hôm nay chúng ta không đi lừa thì chúng ta đi xe hơi, và có những người sẵn sàng dùng cái phương tiện của mình để Chúa sử dụng. Cho nên cái bài học mà tôi học ở đây là mỗi người chúng ta tùy theo cái năng khiếu, tùy theo cái khả năng, tùy theo cái ơn mà Chúa cho, hãy sử dụng hết để mà hiệp tác, mà hầu vì Chúa, để đưa Chúa vào thành, đi Chúa vào nhà, đưa Chúa vào lòng, đưa Chúa vào gia đình của chúng ta, đưa Chúa vào dân tộc của chúng ta. Thì đó là một cái bài học mà tôi thấy rất là tốt. Một điểm nữa là Kinh Thánh nói là vả đều ấy xảy ra để chữa ứng nghiệm lời tiên tri. Không biết thì Thảo nghĩ gì về cái câu này?
Dạ, khi sứ đồ Matthew ghi lại rằng điều đó xảy ra để cho ứng nghiệm lời tiên tri. Như vậy thì cái sự kiện mà Chúa Giêsu vào thành Jerusalem bằng lừa, Ngài cởi lừa, đó là sự kiện không phải ngẫu nhiên, mà thật sự đó là chương trình của Đức Chúa Trời đã được chuẩn bị từ nhiều trăm năm trước đó. Cụ thể là từ thời của tiên tri Ê-sai, khoảng 600 năm trước công nguyên, thì Kinh Thánh đã đề cập đến một biến cố sẽ xảy ra vào thời Chúa Giêsu. Cho nên tôi cũng học ở đây một điều là có những điều mà mình nghĩ rằng đó là cái chuyện nó xảy ra ở bên ngoài, ở ngoài phố, ở ngoài thành, nó không liên quan gì đến mình, hoặc xảy ra một cách ngẫu nhiên, nhưng cũng không phải, chương trình của Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho cái sự kiện đó để nó xảy ra theo ý Đức Chúa Trời. Và điều quan trọng là chúng ta cần đọc lời của Chúa, đọc Kinh Thánh, để khi những cái sự kiện nó xảy ra thì chúng ta biết rằng nó đang ứng nghiệm lời của Chúa.
Và cái bài học về ứng nghiệm lời của Chúa thì nó rất hay mà chúng ta có thể áp dụng được, bởi vì các tín hữu ngày xưa trong đời Chúa và họ đọc Kinh Thánh, và họ khi họ thấy cái sự kiện nó xảy ra thì họ nói là ô, điều này đã ứng nghiệm hoàn toàn lời của Chúa trong Kinh Thánh. Cho nên bài học của chúng ta là Đức Chúa Trời muốn làm gì cho nhân loại thì Ngài thường nói trước. Ngài nói Ngài sẽ đến nhu mì cởi lừa, thì Chúa ứng dụng và áp dụng liền trong cái kinh nghiệm Chúa vào thành Jerusalem. Nhưng mà chính Chúa Giêsu cũng có nói tiên tri về Ngài Chúa đến lần thứ hai, qua không phải như một con lừa nữa, không phải khiêm nhu, không ngại hiền lành như vậy, nhưng mà Ngài đến như một vị vua, trên môn vua Chúa, trên môn Chúa để xét đoán thế giới này. Và đây chính là một cái điều rất là nghiêm trọng mà những nhà tiên tri hay là Kinh Thánh cho chúng ta biết. Chúng ta phải sẵn sàng để đón tiếp vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa đến trong thế gian này. Ngài sẽ dùng cái quyền năng của Chúa để thay đổi cái thế giới này, thay đổi thế giới tội lỗi, trở thành một cái thế giới tốt đẹp, thay đổi sự buồn bã trở thành vui mừng, thay đổi sự tối tăm trở thành ánh sáng, thay đổi cái nô lệ đó, trở thành tự do. Và đó là cái hình ảnh mà chúng ta đang trông đợi. Bây giờ tôi muốn thì Thảo cho ý kiến về các môn đồ thì làm y như vậy, tức là họ vâng lời Chúa, nhưng mà họ dắt lừa, rồi họ chuẩn bị, rồi trải áo mình trên lưng, rồi nâng Ngài lên cởi. Điều này cho thấy là các môn đồ và dân chúng đã phản ứng như thế nào trong cái ngày mà Chúa vào thành Jerusalem.
Tôi thấy Chúa bảo các môn đồ đi làm một việc rất là kỳ lạ. Đó là Chúa bảo hãy đi đến ở cái làng ở trước các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở ra và dắt đến cho ta. Rõ ràng là con lừa này không phải của Chúa. Mà khi Chúa bảo các môn đồ đi, thì tôi suy nghĩ rằng không biết là các môn đồ có lưỡng lự khi làm theo lời của Chúa hay không, bởi vì họ ở gần với Chúa, họ biết rằng Ngài không có lừa, Ngài đi đâu Ngài cũng đi bộ, và Chúa không có nhà riêng, Chúa không có lừa, không có những cái tài sản gì đáng giá. Nhưng ở đây Chúa, khi Chúa bảo họ làm một việc rất lạ, lại đi đến cái làng ở trước mặt các ngươi đó, sẽ thấy hai con lừa và dắt về đây cho ta. Và các môn đồ cảm tạ Chúa là họ vâng lời Chúa mà không thắc mắc, không trì hoãn, không phàn nàn. Ở đây tôi cũng thấy một cái điều là khi họ sẵn sàng làm theo lời của Chúa thì dân chúng họ cũng bắt chước, họ cũng tôn vinh Chúa, họ cũng ủng hộ, họ cũng đổ ra đường để mà hoan nghênh Chúa. Và trong sách sách Dân còn có nói rõ thêm là sở dĩ những người ở trong thành Jerusalem đổ ra để mà chào đón Chúa một cách rất nồng nhiệt là bởi vì có những người ở trong thành Jerusalem họ đã chứng kiến cái phép lạ mà Chúa kêu gọi Lazarơ đã chết 4 ngày sống lại ở thành Bethany. Mà làng Bethany thì chỉ cách Jerusalem có 2 dặm đường, nó nằm ở ngay ở bên ngoài thành. Cho nên là cái biến cố mà Chúa kêu gọi Lazarơ sống lại đó làm cho cả dân Israel náo động. Họ thấy rằng đây là một đấng có quyền năng ban sự sống cho một kẻ đã chết 4 ngày, xác thịt đã hôi thối rồi mà vẫn có thể sống lại được. Cho nên cả dân Israel trong thành Jerusalem và cả những người thầy tế lễ cùng các người Pharisee đều rất lấy làm lạ và rất hiếu kỳ để đón Chúa vào thành Jerusalem đó mục sư.
Vâng, đây là một bài học mà tôi cũng qua cái chia sẻ của thầy Thảo đó thì tôi cũng thấy như thế này. Ngày hôm nay đó, Đức Chúa Trời vẫn muốn dùng chúng ta, những con người bằng xương, bằng thịt để làm những công việc phi thường cho Chúa. Mà một công việc rất lớn mà Chúa muốn chúng ta làm ngày hôm nay đó là hãy noi gương các môn đồ của Chúa để chuẩn bị đón Chúa vào thành. Giống như là lần đầu tiên khi Chúa đến thế gian thì Chúa dùng ông Giăng Báp-tít để giới thiệu về Chúa Giê-xu, này là chiên con của Đức Chúa Trời đấng các tội lỗi của thế gian đi. Sau đó Chúa thi hành phép lạ, Chúa giảng dạy và những công việc Chúa làm, Chúa nói này nó giống y như những điều mà Đức Chúa Trời đã báo trước rằng đấng cứu thế sẽ đến. Và một lần nữa thì tôi thấy rằng Đức Chúa Trời cũng đang muốn chuẩn bị cho chúng ta, nhất là các hội thánh ở khắp mọi nơi đó, đến cái ngày này đó là nghĩ đến cái lễ lá, tức là cái lễ đón Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Nhưng mà đây chỉ là dấu hiệu thôi, chỉ là biểu hiệu cho một cái sự trở lại vô cùng lớn lao mà Đức Chúa Trời đang chuẩn bị. Tôi thấy một điều là Chúa chuẩn bị trước, Chúa giúp cho các môn đồ để họ làm công việc nó dễ dàng. Chúa nói rằng nếu có ai hỏi người đó thì chỉ cần trả lời là Chúa dùng nó, Chúa cần dùng. Cho nên bây giờ anh hiệp tác đi. Tôi nghĩ rằng đây cũng là điều mà tôi muốn qua cái chương trình này muốn kêu gọi đồng bào, muốn kêu gọi người Việt, nhất là những người tin Chúa đó, hãy hiệp tác. Hãy hiệp tác với chúng tôi không phải để làm ra tiền đâu. Chúng tôi muốn phục vụ. Chúng tôi muốn cho đồng bào hiểu biết cái lời của Chúa. Chúng tôi muốn cho những người nghe để chuẩn bị cái tinh thần để khi Chúa đến. Chúa đến với chúng ta nhiều cách lắm. Chúa đến với chúng ta khi chúng ta qua đời cũng là một cách. Mà Chúa đến qua lời nói của Chúa rằng Ngài sẽ đến trên vinh quang ở trên trời đó. Và Chúa sẽ biến hóa thân thể của chúng ta và những người tin Chúa sẽ được cất lên đến không trung mà gặp Chúa. Rồi Chúa sẽ trở lại thế gian là một lần nữa để cai trị như là vị vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Đây là một cái sự mầu nhiệm. Đây là cái điều Chúa nói trước. Và cũng giống như các môn đồ ngày xưa đó, họ phục vụ Chúa thì họ cũng mời gọi nhiều người phục vụ. Và dân chúng thì biết được những tin tức thì họ cũng tham gia. Cho nên chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì đoạn Kinh Thánh này. Kinh Thánh nói rằng bây giờ phần nhiều người trong đám đông thì trải áo của mình trên đường. Rồi kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Rồi đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng Hosanna, con vua David, đáng ngợi khen cho đấng nhân dân Chúa mà đến. Hosanna trên đây rất cao. Đây là cái biểu hiện của cái sự hoan nghênh và tiếp đón. Không biết thầy Thảo nghĩ gì về cái hình ảnh này?
Dạ, khi tiếp đón Chúa Giêsu thì họ lại nói một điều rất là hay. Nó mang cái ý nghĩa từ trong Thi Thiên Thi thiên 118, đó là nói về Chúa là đấng cứu rỗi, là nơi ẩn náu của những người tin cậy nơi Chúa. Cho nên là dân chúng thời đó đã la lên rằng, đã kêu lớn tiếng lên rằng: Hosanna, con vua David, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên trời rất cao. Hosanna có nghĩa rằng Chúa ơi, xin hãy cứu. Đó là một cái câu của người Israel có lẽ là rất là quen thuộc khi mà họ ngợi khen Chúa, hoặc là trong những cái hoàn cảnh khó khăn họ muốn kêu cầu sự giúp đỡ của Chúa. Chúa ơi, xin hãy cứu. Đó là cái những điều mà dân Israel đã nói với Chúa Giêsu. Bởi vì cái câu này là chỉ dùng cho Đức Chúa Trời mà thôi. Hosanna, Hosanna là chỉ dùng cho Đức Chúa Trời mà thôi. Người ta không dùng chữ Hosanna, Hosanna này cho bất kỳ một con người nào khác, bất kỳ một tiên tri hay thầy tế lễ nào, mà chỉ dùng cho Đức Chúa Trời mà thôi. Và tại đây chúng ta thấy dân thành Israel thật sự đã tôn vinh và dùng những cái lời lẽ mà chỉ nói cho Đức Chúa Trời, họ đem họ nói với Chúa Giêsu. Cho nên mình thấy một cái sự tôn kính của dân chúng, một sự vui mừng rạng rỡ trong cái ngày đó. Tôi nghĩ rằng rất là nhiều người đã đổ ra đường để mà chào đón Chúa Giêsu đó, mục sư.
Vâng, đoạn kinh thánh này rất là hay, rất là sâu sắc và rất là hiện thực. Tôi nghĩ rằng mình có thể bàn luận rất là nhiều, không phải một lần mà có thể nhiều lần nữa. Nhưng mà ở đây thì tôi thấy được cái hình ảnh còn lại, đó là đức tin, đó là hy vọng và đó là tình yêu thương. Qua cái lễ Chúa Giêsu lễ lá đó, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, tôi thấy cái chữ đức tin ở trong đó. Khi mà người ta tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, rồi người ta hy vọng ở trong đó là Chúa sẽ đến để cứu dân mình ra khỏi tội. Cho nên họ mới nói là Chúa ơi cứu, Chúa ơi cứu chúng con, tức là Hosanna. Trong tiếng Anh nói là save now đó, hãy cứu chúng tôi đó. Tôi nhìn thấy ở đây có cái lời cầu nguyện nữa. Khi mà chúng ta bàn thêm về vấn đề này thì Chúa muốn sửa lại hết cái sự thờ phượng. Dân chúng thì cầu nguyện với Chúa mà họ dùng đền thờ đó để thờ phượng đúng theo cái mục đích đó. Nhưng mà họ làm sai mục đích là họ dùng, họ đổi bạc, họ bán bồ câu, rồi họ không có dùng cái nhà thờ của Chúa một cách đúng mục tiêu. Cho nên chúng ta sẽ học được ở đây. Nhưng mà chúng ta học được về sự cầu nguyện, chúng ta học được về sự ngợi khen, và đặc biệt là chúng ta học được về con trẻ reo lên trong đền thờ, con trẻ, người trẻ tung hô Chúa Giêsu, Hosanna, con vua David. Và điều này đã làm cho người ta ngạc nhiên, nhưng mà làm cho Chúa vui lòng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta không có nhiều thời giờ để tiếp tục nói thêm, nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta sẽ làm gì. Và tôi suy nghĩ đến giới trẻ, các em thiếu nhi cũng cần phải biết về Chúa, cần phải học về Đức Chúa Trời, cần phải có một cái thế giới quan đúng. Thế giới này do Đức Chúa Trời dựng nên, chính Chúa cũng dựng nên con trẻ, và thế hệ mà trẻ này nó cũng phải nghĩ đến là noi gương thế hệ lớn tuổi, ông bà cha mẹ đã thờ trời, mình cũng thờ trời. Nhất là ở Mỹ này thì là có thêm một cái hình thức ở bên ngoài, người ta có cái chữ In God We Trust trên mỗi đồng tiền, rồi chúng ta có One Nation Under God, những cái phương tiện rất là dễ dàng để người ta tôn vinh Chúa. Cho nên trong chương trình này chúng tôi muốn kêu gọi đồng bào đồng hương hiệp tác với chúng tôi để nói lên cái chủ đề hay là cái chương trình này, có nghĩa là tiếng nói quê hương. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đức tin đến bởi người ta nghe là khi lời của Chúa được rao giảng, và đó là lý do mà chúng tôi muốn tham gia chương trình phát thanh này, và muốn quý vị cũng lắng nghe, suy nghĩ, tìm hiểu và tiếp tục lắng nghe. Tôi cũng kêu gọi sự hiệp tác của đồng hương, hiệp tác của nhà thờ, hiệp tác của những cái chương trình hay là những cái công ty phát thanh. Tất cả những điều này cho chúng ta có một cái đóng góp để làm cho danh của Đức Chúa Trời được vinh hiển, và đồng bào người Việt của chúng ta cũng dự phần trong cái vấn đề làm hiển danh Chúa, giống như là dân chúng khắp mọi nơi hàng triệu người khi nghe nói Chúa đến thì họ ra hoan nghênh Chúa, rồi họ hỏi với nhau rằng ủa cả thành đều xôn xao, nói rằng người này là ai vậy, và họ trả lời rất là đúng, ấy là đấng tiên tri Giêsu ở thành Nazareth xứ Galilee. Nhưng mà cái trả lời đó đúng mà chưa đủ, phải nói rằng Chúa Giêsu là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta phải làm tôn vinh Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời duy nhất, đấng có thể cứu rỗi linh hồn của chúng ta, đấng có thể cứu rỗi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta gọi là Chúa cứu thế Giêsu. Tôi nhân mùa xuân sắp tới, kính chúc quý ông bà, anh chị em được bình an, sức khỏe, vui vẻ và sẵn sàng để hoan nghênh Chúa, mời Chúa vào lòng, mời Chúa vào nhà, mời Chúa vào đất nước của chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời ban ơn lành. Cảm ơn thầy Thảo, cảm ơn tất cả quý vị lắng nghe. Xin từ giã và hẹn dịp khác.
Dạ, xin kính chào mục sư Nguyễn Văn Huệ và kính chào quý vị thính giả.
Chân thành cảm ơn các ân nhân bảo trợ chương trình Tiếng Nói Quê Hương tiếp tục phát thanh hàng tuần trên Radio 1600 AM lúc 7:30 sáng thứ Bảy hàng tuần. Chương trình này được bảo trợ bởi Công ty Việt Nam Home Healthcare với chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người bệnh, người tàn tật cô đơn. Để biết thêm chi tiết, xin gọi số phone 972 786 6364. Vietwell Home Care Services, trung tâm phục vụ chăm sóc sức khỏe tại gia, số phone 817-299-8888. Tiệm phở Quê Hương với các chi nhánh nhiều nơi ở các vùng Dallas Fort Worth, số phone 469-955-8888. Các chương trình này đều có giới thiệu trên đặc sản
chương trình Tiếng Nói Quê Hương. Xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.